Nam Mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thân, dương lịch là ngày 13 tháng 6 năm 2004. Chúng ta lại có duyên lành gặp gỡ trong buổi học chiều nay. Và chiều nay thì lại là một cái buổi học rất đặc biệt, có quý Phật tử tại đạo tràng Trúc Lâm Kiên Cố thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cùng về đây tham dự. Đó là một cái sự hòa hợp giữa hai miền Nam Bắc và giữa những huynh đệ đã cùng là được sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tôn Sư. Hôm nay chúng ta mới có duyên lành gặp gỡ trong cùng một pháp hội này. Mong rằng những gì được tu học sẽ mang tới cái kết quả lợi ích cho quý vị trên bước đường tu tập. Thì trong chiều nay chúng tôi xin phép được tiếp tục cùng trao đổi với toàn thể quý Phật tử một cái đề tài mà ngỡ như nó đơn giản, nhưng mà càng đi sâu thì chúng ta lại thấy là nó có nhiều cái điều thú vị và học mãi mà vẫn chưa xong. Đó là một cái đề tài ăn, tức là chúng ta đang học về cái nghi thức khóa đường vào buổi trưa. Buổi trưa thì khi chúng ta thọ thụ trai ngọ thời thì làm sao để hiểu được cái ý nghĩa của cái buổi ngọ trai đó. Cho nên chúng tôi đã đưa cái đề tài biết ăn là biết đạo. Hôm nay thì nếu không lầm đã là buổi thứ 19 rồi mà chúng ta vẫn học chưa xong. Thì trước đây, buổi học trước chúng ta đã vừa học xong ở cái câu sướng tăng bạc để mà toàn thể đại chúng chánh niệm niệm Phật xong rồi. Thì bây giờ quý vị còn nhớ công việc sắp đến của chúng ta là gì? Bưng cái bát để lên trên trán, rồi lâm râm cái gì? Chắc có lẽ là gian giá thì sao Phật gia hộ cho con ăn no, phải gì không? Không phải ha. Khi chúng ta bưng cái bát lên thì chúng ta thầm tưởng và niệm ở trong tâm của mình một cái bài kệ. Là sao quý vị? Nếu nói theo tiếng Hán Việt là gì? Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, họ thiên nhân cúng, phải không nè? Còn dịch ra là tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh thành tựu pháp khí, thành tựu nhận trời người cúng dường. Thì như vậy khi quý vị bưng cái bát cơm đó lên, không có nghĩa là chúng ta gian dái một cách lầm thầm cái chuyện cá nhân của mình, mà ở đây là quý vị đang nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu, nghĩa là pháp khí. Thành ra chữ pháp khí nhiều khi chúng ta cũng chưa biết cái nghĩa nó ra sao, thì để tí nữa rồi mình phải học kỹ. Nhưng mà nguyện thì cứ nguyện. Chúng tôi biết rằng từ lúc quý vị bắt đầu học cái nghi thức khóa đường rồi á, thì tới đây chúng ta cũng biết cái bài kệ này. Bưng bát cơm lên thì mình thầm mình nguyện, phải chưa quý vị? Nhưng mà thành tựu pháp khí là cái gì thì mình chỉ hiểu một cách mơ hồ mà thôi. Hôm nay trong cái duyên lành này, chúng ta sẽ học như thế nào cho nó sáng tỏ cái bài kệ này, để sau này mỗi lần mà đến cái giờ thọ trai thì khi quý vị bưng bát cơm lên, khởi tâm niệm bốn câu bài kệ, bốn câu này, thì chúng ta hiểu được cái giá trị của nó và nhắc nhở cho chúng ta thực hành ở trong cái đời sống tu tập. Thì chúng tôi xin được giảng lược về cái nghĩa đơn sơ để cho quý vị hiểu cái bài kệ này, tí nữa rồi chúng ta mới bắt đầu đi vào từng câu. Tay bưng bát cơm thì rõ rồi, tức là chúng ta bưng cái bát lên, trong đó đã xới cơm đầy, sau khi mình đã cúng dường xong rồi thì bây giờ mình mới bưng cái bát cơm để lên trên trán, mới thầm tưởng nguyện cho chúng sanh pháp khí thành tựu. Có nghĩa là pháp khí đây có nghĩa là những cái món hữu dụng ở trong Phật pháp. Thường pháp khí là người ta chỉ cho chuông, mỏ, khánh hay là những cái dụng cụ gì trong cái sự thờ tự ở nơi ngôi Tam Bảo thì gọi là pháp khí. Đó là cái nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng của nó là gì? Là ám chỉ cho những người có khả năng trong Phật pháp, những người nghĩa là có được, nghĩa là cái sự hữu dụng ở trong Phật pháp thì gọi là pháp, pháp khí, bậc pháp khí. Như vậy nguyện cho chúng sanh thành tựu cái bậc pháp khí, tức là pháp khí thành tựu, để gì? Để xứng đáng nhận được trời người cúng dường. Đó. Thành ra đến đây rồi thì quý vị có thấy rằng mỗi lần chúng ta bưng bát cơm lên, chúng ta có nguyện đầy đủ chưa? Có không? Chưa hả? Ồ vậy bưng bát cơm lên dái cái gì trong đó? Chắc giống như câu nãy chúng tôi nói quá à, nguyện Phật gia hộ cho con ăn no, ăn ngon. Phải không nào? À, không phải nha. Như vậy thì bưng bát cơm lên là phải nhớ bài kệ này cho kỹ. Có nghĩa là tay bưng bát cơm mà hãy nguyện cho chúng sanh là gì? Thành tựu pháp khí, hay là nghĩa là thành tựu được một cái bậc hữu dụng, nghĩa là ở trong Phật, Phật pháp, để được xứng đáng là trời người đều cúng dường. Đó. Đó là sau khi chúng tôi đã giải thích rồi thì kể từ nay là quý vị khi làm cái công việc này là nhớ cho kỹ. À, bưng bát lên là phải nguyện cho chúng sanh, nghĩa là pháp khí thành tựu á, được nghĩa là thành tựu một cái bậc hữu dụng ở trong Phật pháp. Nhưng mà rồi đây bây giờ quý vị khoan mừng ha, nguyện cho chúng sanh thành tựu pháp khí, còn mình thì thành cái gì không cần biết, phải không? Đó, lâu nay là chúng ta có cái tật rất là lớn. Chúng tôi thấy bất cứ một thời kinh nào ngồi thiền cũng vậy, nguyện đem công đức này hướng về nghĩa là chúng sanh rồi này kia thành Phật đạo, nhưng mà chúng sanh thành Phật đạo chứ con thì con không chịu thành Phật đạo đâu. À, rõ ràng là như vậy, ta nguyện cho chúng sanh thì mình hết lòng rất là thành tâm cầu nguyện cho chúng sanh được thành tựu, mà bản thân mình á thì không nhớ nghĩ đến. Đó, như vậy thì hôm nay quý vị trước khi giải thích cái bài kệ này, chúng tôi xin toàn thể đại chúng có mặt ở đây, chúng ta phải khẳng định lại cái lập trường của mình. Khi mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu Phật đạo, hay là thành tựu được những cái gì lợi ích hữu dụng, thì tự thân mình phải như thế nào? Mình cũng phải được thành như vậy chứ, mình cũng phải sống được như vậy chứ, thì là mình nguyện cầu mới có giá trị, và mới có nghĩa là gọi là có cái chỗ nghĩa là hữu dụng. Chứ còn nếu không thì không khác nào như bây giờ chúng tôi mời quý vị ăn cơm, cái quý vị cầu chúc nghĩa là ai cũng mời mọi người vô ngồi ăn cơm cho no, mà mình thì không chịu ăn. Vì sao quý vị? Trong khi đó thực tế ở trong cuộc sống á, nếu mà lên một cái mâm cơm á chưa kịp mời thì mình đã lo mình ăn cho no rồi, ai đói mặc kệ, mình ăn trước cái đã, phải không? À, mà tại sao ở trong cái chỗ này á, thì chúng ta lại không lo cho mình trước mà mình lại lo cho người không à? À, nguyện cho người thì rất là siêng năng, rất là thành tâm, mà cho mình á, thì mình không dám. À, ai tu thì nghĩa là con sẵn sàng, con ủng hộ cho biểu con tu thì chịu thua, đúng chưa quý vị? Đây, như vậy thì ở đây có hai vấn đề chúng ta cần phải thấy rõ. Trong những gì mà thuộc về ngũ dục á, tức là những cái ưa thích của con người, của chúng sinh á, thì chúng ta không cần nghĩa là mời, mình cũng đã tự nghĩa là trang bị, tự đòi hỏi cho nó được đủ. Giống như lúc nãy chúng tôi đã lấy một cái ví dụ, đã dọn xong rồi mời quý vị đến dùng cơm, thì nghĩa là chưa có chờ ai là chúng ta cũng đã lo lắng cho mình ăn no trước cái đã. À, bởi vì sợ tí nữa thiếu rồi mình không được no, cho nên mình lo mình ăn trước, còn ai đói thì đó cái là chuyện đó tính sau. Nhưng mà ở cái phần tu á thì ai tu trước thì mình mừng, chứ còn mình thì thông thả cái đã, con còn nhiều gia duyên bận buộc lắm, thầy cho con quẩn lại một chút. Phải không? Phải, quý vị đang ở trong cái tâm trạng này chưa nào? À, nguyện bao nhiêu bài kệ, bao nhiêu bài kinh khi chúng ta đã học xong rồi, chúng ta đều phát một cái nguyện, cầu nguyện cho nghĩa là mọi người rất là tha thiết thành tâm. À, mong ai cũng được thành tựu mà mình thì mình lại không mong. À, thành ra như vậy thì chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải thấy rõ hết sức là phi lý. Tại sao đối với ngũ dục á, thì mình giành đi trước, còn ở cái chỗ tu hành á, thì mình nhường người ta đi trước, mình đi sau. Trời ơi, tốt ghê. Đó, như vậy hôm nay phải suy gẫm lại cái chỗ này, để sau này bất cứ một lời cầu nguyện nào nó thật sự là có giá trị cho cái lời cầu nguyện đó. Khi quý vị tụng xong một thời kinh, nguyện đem công đức này, thì chúng ta mới thấy rằng mình có sống được cái chỗ đó hay không. Chứ còn mình chỉ nguyện cho chúng sanh thành Phật đạo mà chính mình lại không có nghĩ ngợi đến cái chỗ thành tựu đó, thì như vậy cái lời cầu nguyện đó có nghĩa lý gì? Bởi vì ít ra quý vị muốn cầu chúc chúng tôi được cái gì thì quý vị phải được cái đó. Cũng giống như chúng tôi đã từng nói với quý vị, về đây muốn thầy cầu an thì phải coi thầy an không cái đã, phải không? Thầy an thì thầy cầu quý vị mới an, chứ còn thầy đương tán loạn, thầy đương bối rối, thầy đương đau khổ mà cầu cho quý vị an cái nỗi gì? Nhớ nghe, sau này mà có xin cầu an là phải coi cái mặt bữa đó ổng có quạo không ha, ổng có giận hay không. Ổng có giận, ổng có quạo thì thôi đừng có mời cầu an, bởi vì chắc chắn cái thời kinh nó không có an nổi đâu. Đừng xin thầy cầu an trong những trường hợp đó. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta tha thiết cầu nguyện cho ai được thành tựu ở chỗ đó thì chính mình phải được sống ở trong đó, mình phải sống được ở trong đó. Chứ quý vị đừng có hào hiệp quá là thôi ai đi trước thì đi, mình thông thỉnh mình đi sau. Nếu nói về ngũ dục thế gian mà quý vị được như vậy đó là quý. Ví dụ bây giờ dọn bàn cơm, mâm cơm lên à, thôi đó là ai ăn trước thì để cầu mong cho người đó no, tôi ăn sau có khi đói chút xíu không sao, thì cái đó rất là tốt, phải không? Nhưng mà thực tế có phải như vậy không? Thực tế thì lên bàn cơm là mình ăn trước cái đã, cái gì ngon mình làm trước, cái dở để lại cho người ta đó. Ngũ dục thế gian thì chúng ta tranh nhau mà hưởng, không chừa cho ai, không biết chia cho ai. Còn ở chỗ tu hành thì ta đẩy người ta đi trước, còn mình từ từ đi sau, thậm chí không chịu đi nữa à. Bởi vì ở đây chúng tôi thấy có nhiều cái trường hợp. Hôm nay quý vị đã dành thì giờ xếp đặt biết bao nhiêu công việc nhà. Ngày hôm nay nếu ở nhà là quý vị có thể tìm ra cho mình rất là nhiều cái nguồn thu nhập, có tiền tài, hoặc giả là có những cái điều gì đó mà cho cái đời sống này tốt đẹp hơn, hoặc giả là có những cái thú vui vui hơn ở đây nhiều, mà quý vị đã từ giả hết rồi để về đây gọi là một ngày tu tập, phải chưa nào? Một ngày tu tập. Và thậm chí về đây á, chúng tôi thấy có nhiều huynh đệ rất là nhiệt tình, làm mọi công việc khó nhọc, từ chuyện lo dọn dẹp vệ sinh bếp núc rồi trong trừng xe cộ này kia nọ vân vân à, để cho mọi người được yên tu. Nhưng mà ai yên tu thì tu, chứ tôi không tu à, tôi ngồi tôi nói dốc à, có không quý vị? Có đó, chúng tôi đi vòng là thấy rồi à. À, tới cái thời nghe pháp thì thấy rõ liền à, ai nghe nghe, chứ còn mình đây mình cứ lo tắng là những cái chuyện là thị phi thế gian thì đó, như vậy nó uổng quá đi. Là bởi vì quý vị hôm nay đã hy sinh quá lớn mà, một ngày chúng ta đã dành dụm là không màng gì tới cái chuyện ở bên ngoài, chuyện gia đình của mình nữa, để mình về đây mình lo tu tập. Thế mà lo tu tập thì về đây cái nhiệt tình đầu tiên là chúng tôi đã nhận thấy là quý vị lo những cái công việc nghĩa là rất là sốc vác bên ngoài, nhưng mà tới cái chuyện tu thì ai tu tu, chứ còn thôi để tôi ngồi qua một bên à, thông thả à, thì xin thưa là thôi cái chuyện này đừng có nhường như vậy, hào hiệp cái kiểu này lỗ chết à, nha. À, hào hiệp cái chuyện kia thì nó có ích lợi, chứ còn hào hiệp cái chuyện tu thì không được đâu. Như vậy trước khi chúng ta học cái bài kệ này cho kỹ thì chúng tôi mong rằng quý vị phải khẳng định được cái lập trường ở đây. Đối với ngũ dục thế gian, đối với những cái điều mà chúng sanh ưa thích à, mà có thể đẩy đưa họ đi vào phiền não khổ đau, hoặc giả là những gì mà gọi là trong cái sanh tử luân hồi chúng ta vì mê đắm say xưa cho nên nghĩa là mình cứ triền miên trôi lăn mãi, thì hôm nay quý vị phải thức tỉnh được cái chỗ này, chúng ta giảm bớt đi. Có nghĩa là nếu trong một cái hoàn cảnh khó khăn nào chúng ta sẵn sàng nhường cái đó cho người khác. Nhưng mà riêng về cái phần tu á, thì khi quý vị nguyện cho ai thì mình phải xem lại mình, coi mình đã có được như vậy chưa mà mình nguyện. Bởi vì khi quý vị chưa no mà nguyện cho người ta no thì cái điều này chắc không có thành công lắm đâu. Đó, chúng tôi xin thưa với quý vị như vậy, một thời kinh hay là một thời ngồi thiền, một công việc Phật sự chúng ta hồi hướng cho chúng sanh, thì ngay trong cái lúc chúng ta hồi hướng đó, chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ rằng chính mình đã có thật sự sống trong cái chỗ này hay không, mình có đã hưởng được cái chỗ này hay không mà mình dám hồi hướng cho người, đúng chưa? Đó, thí dụ chúng tôi nói cái thời tọa thiền vừa rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả không? Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nghe thì nghĩa là quá ư là cao thượng, tấm lòng của mình nghĩa là nó rộng sâu vô cùng. Nhưng mà nếu xét kỹ lại, lúc nãy ngồi thiền đó, nhớ cái chuyện đòi nợ không à? Không lẽ giờ đem cái chuyện đòi nợ mà đi hồi hướng cho người ta? Trời ơi, hồi hướng cái kiểu gì kỳ vậy? Phải không? Hoặc giả là ngồi thiền cái nhớ ở dưới này đang có cái mùi bánh xèo, mình nhớ cái dĩa bánh xèo không à? À, rồi đem cái dĩa bánh xèo đó đi hồi hướng cho người ta. Như vậy mà bảo rằng thành Phật đạo là thành cái nỗi gì? Đấy, đây là những vấn đề rất là thực tế mà chúng ta thì chỉ thích học những cái gì nó cao xa mà mình quên rằng cái việc rất là gần gũi, rất là thực tế. Những cái việc này quý vị trong những cái lúc mà tu hành đó, chúng ta đã có thực sự nghĩa là sống được chỗ đó chưa? Có sống được chỗ đó thì quý vị mới xứng đáng trong cái chỗ hồi hướng, mới xứng đáng trong cái chỗ nguyện cầu cho mọi người, cho chúng sanh. à, chứ đừng có thời kinh nào rồi cũng Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển. Phật Nhật nghĩa là sáng tỏ Pháp Luân Chuyển, mấy thầy đi giảng Pháp gần chết mà mình nghĩa là nghe không chịu thực hành, thì là để làm gì đây? Nghe giống như là đi là gì, đi nghe hát cải lương nữa hả? Coi tài tử nào nghĩa là coi ông pháp sư nào nghĩa là hay, ông pháp sư nào dở. Nó như vậy thì chúng ta đem cái tâm thị phi để mà giống như là đi xem hát không khác đó. Quý vị phải nhớ kỹ cái chỗ đó. Thành ra như vậy, khi ta nghe một cái bài pháp thì có những cái điều sáng tỏ chính là để chúng ta ứng dụng. Vì có ứng dụng thì quý vị có hồi hướng hay là có nguyện cầu, nó mới thực sự là có cái giá trị của nó. Thế thì hôm nay đến lúc mà chúng ta chuẩn bị thọ thực, bưng bát cơm lên rồi nguyện cho chúng sanh thành tựu pháp khí á, thì mình nghĩa là để xứng đáng được trời người cúng dường, thì chúng ta phải suy gẫm lại coi mình có được thành tựu pháp khí hay không, mình có xứng đáng, mình có là một cái bậc hữu dụng ở trong Phật pháp chưa. Đó, khi chúng ta nguyện cầu những cái điều này, hoặc giả là khi mình chưa được nhưng mà qua lời nguyện cầu này đã dạy cho mình cái gì, đã nhắc cho mình cái gì, mình phải biết rõ. Để rồi cứ mỗi một lần quý vị bưng bát cơm lên là nhớ đến cái chỗ đó. Bưng bát cơm lên là một cái phương tiện để dạy cho mình, nhắc cho mình, cho cái tâm của mình càng ngày nó càng thuần thục hơn, thì sớm muộn gì quý vị cũng đúng là thành tựu bậc pháp khí. Còn nếu như chúng ta bưng lên cho có chừng có lệ, thấy ai bưng mình bưng theo, nghe cái kẽn rồi bỏ xuống liền, thấy không? À, thì cái đó chẳng là cái gì cả. À, mà thậm chí là lâu ngày rồi chúng ta quên mất đi nghĩa là một cái pháp tu nghĩa là có thể mang tới cho mình nhiều cái lợi lạc mà mình lại bỏ qua, tức là trước mắt chúng ta để lầm qua đi cái sự tu hành này. Thì bây giờ chúng tôi xin phép bắt đầu giải thích vào bài kệ. Tay bưng bát cơm thì nguyên bản của nó là chấp trì ứng khí. À, nguyên cái bài bản văn chữ Hán Việt đó là chấp trì ứng khí. Chấp trì có nghĩa là nắm giữ, gìn giữ. Ứng khí nói cho đủ là ứng lượng khí, mà chúng ta dịch ra theo cái tiếng Phạn nó là Bát Đa La. Đó, Bát Đa La, người Trung Hoa thì họ dịch ra là ứng lượng khí, còn Việt Nam mình thì mình gọi là bình bát, phải không? Tức là vừa là tiếng Việt mà vừa là tiếng Phạn, chữ bát có nghĩa là Bát Đa La, còn mình thấy nó giống như cái bình, mình gọi là cái bình bát, phải không? Đó, ôm bình bát đó, ôm bình bát đi thất thực đó. Đó là cái từ rất là nôm. Thì tại sao gọi là ứng lượng khí? Vì đây là một cái dụng cụ của Đức Như Lai dùng để thọ thực, nhưng mà nó phải phù hợp với Phật pháp, phù hợp ở trên ba nguyên tắc là thể nè, sắc nè, lượng. Đó, thể, sắc và lượng. Thì đúng theo nghĩa là ngày xưa thì khi Đức Phật mà bắt đầu có nghĩa là cái chỗ được sự cúng dường đó, thì ngài mới nghĩ ra cái chuyện là nhiều đời các vị Phật đều thọ dụng bằng bát. Thế thì hôm nay làm sao có cái bát đây? Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi bắt đầu nhắc lại để cho quý vị thấy. Khi mà Đức Thế Tôn vừa thành đạo xong thì có hai người cư sĩ mang mật đến để cúng dường. Thì mà mang mật đến thì không có cái gì để xớt ra. Thì Đức Phật mới nhớ lại là tất cả các vị Phật xa xưa đều thọ dụng bằng bát, mà bây giờ thì không có cái bát ở đây, làm sao để mà đựng cái mật đó để mà nhận cái sự cúng dường của hai vị cư sĩ này. Thì lập tức nghĩa là khi cái ý nghĩ của Đức Thế Tôn vừa dấy khởi thì chư thiên biết liền. Cho nên bốn vị thiên vương lập tức nghĩa là dành phần để cúng dường, mỗi ông đem một cái bát xuống cúng dường. Thành ra đồng một lúc mà bốn ông đem bốn cái bát thì sao đây? Không lẽ bây giờ nhận hết bốn cái, mãi nhận hết bốn cái rồi làm sao đây? Nghĩa là nguyên tắc là chúng ta chỉ có một cái thôi, mà bây giờ có bốn cái thì phải làm sao? Cho nên Đức Phật mới thấy rằng không nỡ nghĩa là nhận của người này mà bỏ của người kia, cho nên ngài mới lấy bốn cái chồng lại rồi dùng thần thông ém nó xuống thành còn có một. À, đấy, thành ra từ đó thì Đức Thế Tôn mới có một cái bát do chư thiên cúng dường, bốn cái mà thành một. Và kể từ đó thì coi như là cái việc dùng bát để thọ thực đã được bắt đầu. Thành ra hôm nay chúng tôi nói để cho quý vị nhớ. Như vậy đứng về mặt thể, sắc và lượng thì đã có được quy định ở trong các cái bộ luật. Đúng ra thể có nghĩa là cái chất liệu để mà làm ra cái bát này, thì có nhiều cái chất liệu để làm ra, nhưng mà đối với các vị tỳ kheo á thì chỉ được giữ những cái bát bằng nghĩa là đất nung hoặc giả là bằng thiết. À, tại vì ngày xưa sử dụng có những trường hợp sử dụng cái kim loại để làm cái bát, thì chỉ được sử dụng nghĩa là trong hai trường hợp này. tức là bằng đất nung hoặc giả là bằng bằng thiết. Còn nếu như mà bằng ngọc, bằng vàng, bằng đá thì đều là phạm luật hết. Quý vị nhớ kỹ ra nè. Cho nên nếu khi quý vị nhìn thấy các vị mà đi khất thực á, thì hiện nay quý vị khất sĩ á, cái bình bát đó là bằng bằng nhôm đó, tức là bằng thiết, bằng kim loại. Còn nếu quý vị mà thấy mấy thầy đại thừa ở trong những cái chùa mà Bắc Tông á, thì thọ cái bát nhỏ nhỏ này nè, thì cái đó là bằng đất, đất nung. Như vậy thì cái thể của nó là phải được sử dụng trong hai cái phần này, tức là hoặc là đất nung hoặc giả là bằng thiết. Còn về sắc, sắc có nghĩa là cái sắc chất, cái màu của nó, thì cái màu của nó theo quy định là phải sử dụng cái màu của cổ con bồ câu. Mà cổ con bồ câu thì quý vị biết nó là gì, nó là một cái dạng màu nâu á đó. Thành ra cái bát quý vị thấy đa số là sử dụng cái bằng cái màu nâu hoặc giả là một cái màu sậm. Rồi về lượng á, thì nó có ba cấp, tức là thượng, trung, hạ, tùy theo mỗi người, cái sức thọ dụng của mỗi người mà thọ cái bát lớn nhỏ khác nhau. Đó là chúng tôi nói về nghĩa là cái bát mà đứng về hình thức. Nhưng mà ở đây nếu quý vị biết rằng cái bát này có nghĩa là Đức Thế Tôn nghĩa là sử dụng và để đi thọ thực, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nghĩa là để trưởng dưỡng cái trí huệ, cái đời sống nghĩa là trí huệ, cái mạng sống trí huệ đó. Quý vị còn nhớ một cái bài kệ không? Ngày trước chúng tôi đã có trao đổi với quý vị bài kệ đó là gì? Thiện tai bát đa la, tức là lành thai một cái bát. Như Lai ứng lượng khí, tức là cái phần nghĩa là một cái dụng cụ mà của Đức Như, Như Lai. Phụng trì dĩ tư thân, tức là hôm nay chúng ta nghĩa là giữ gìn nó, phụng trì tức là giữ gìn nó một cách nghĩa là tôn kính để mà nuôi cái thân này. Trưởng dưỡng trí huệ mạng, tức là nhằm nuôi lớn cái mạng trí huệ, tức là mượn cái bát để đi khất thực, là khất thực đó là nuôi cái thân mạng này. Nhưng mà cũng là cái bát đó phải trưởng dưỡng được cái trí huệ của mình. Như vậy thì quý vị thấy cái bát quan trọng chưa? Nơi cái bát đó sẽ hàm xúc một cái ẩn nghĩa mà giúp cho chúng ta nuôi sống được cái trí huệ của mình, chứ không phải chuyện đơn giản. Thế mà lâu nay chúng ta cầm cái bát chúng ta rất là thờ ơ, tưởng như nó như là cái chén, cái tô gì đó vân vân. Rồi thành ra mình ăn thì đầy đủ những cái phàm tình nghĩa là chứa chấp ở trong đó, chứ không nghĩa là nuôi lớn được cái trí huệ mạng của mình, tức là trí tuệ, cái sáng suốt của mình. Mà chúng ta chỉ biết nghĩa là sử dụng cái đó là một cái dụng cụ, đôi lúc nghĩa là còn hơn thua phải quấy ở trong cái chỗ phiền não, trong cái phàm tình, thì đó là chúng ta đã làm sai cái lời Phật dạy. Như vậy hôm nay học kỹ cái chỗ này thì quý vị sẽ từ nay về sau rất là biết trân trọng đối với cái bát thọ thực của mình. Thế thì chắc có lẽ quý Phật tử sẽ hỏi tại sao ở đạo tràng chúng tôi không dùng cái màu nâu, hoặc giả là không dùng bằng cái đất nung. Bởi vì như quý vị biết, hiện nay cái bát của chúng ta bằng một cái loại nhựa rất tốt mà vẫn còn bị bể. Đó. Thành ra chúng tôi đã nghĩ ngợi tới cái chuyện đó. Chứ ngày xưa đó, khi lần đầu tiên chúng tôi thọ bát quan trai đó, thì chính ở trong chùa quý thầy á, trao cho chúng tôi một cái bình bát đó. Thì khi mình cầm cái bình bát á, tự nhiên nó có một cái gì cảm xúc, nghĩa là cả ở trong cái cõi lòng của mình. Bởi vì nghĩa là nhìn cái bình bát thì mình biết cái này á, bởi vì ngày xưa quý vị thấy là chư tổ truyền nhau là gì? Truyền y và bát, phải không? Cái y và cái bát. Như vậy chứ cái bát không phải là cái tô, không phải như là một cái dụng cụ như chúng ta nghĩ, mà lâu nay mình ăn uống rồi mình coi nó như là cái tô rồi cái chén hay gì đó vân vân. Mà cái bát là một cái dụng cụ, nghĩa là đúng theo cái tinh thần Phật pháp mà như nãy giờ chúng tôi đã nói với quý vị. Cho nên khi chư tổ nghĩa là truyền, nghĩa là truyền y bát, mà một người một vị tu hành mà tịch rồi chúng ta thờ là thờ gì? Thờ cái y và thờ cái bát. Đó, quý vị đi tới những cái chùa khác thấy nghĩa là có cái y cái bát của một vị hòa thượng nào vừa tịch là để lên đó thờ. Như vậy cái người phải hiểu được nghĩa là cái giá trị quan trọng của nó. Cho nên ngày xưa chúng tôi đã từng xúc động khi mình nhận được cái bát đó, nhưng ngày hôm nay nhớ lại những hình ảnh đó, mong rằng ở trong đạo tràng chúng ta cũng mỗi lần mà cầm giữ cái bát này là mình phải thấy được nghĩa là cái giá trị của nó, và từ đó thì quý vị mới ứng dụng được vào ở trong cái sự tu hành. Như vậy chấp trì ứng khí có nghĩa là ứng lượng khí, là một cái dụng cụ của Đức Như Lai đã chế cho chúng ta để thọ thực. Nhưng mà nó phải là đúng gì? Đúng thể, đúng sắc, đúng lượng. Nhớ kỹ chưa quý vị? Đó là nói về cái hình thức. Còn bây giờ nội dung của cái bát á, thì quý vị đã được chúng tôi trao đổi ở lần trước. Trong cái bát nó có mấy đức? Sáu đức, phải không? Sáu đức đó là gì? Ở đây ai còn nhớ nè? chắc trả lại hết rồi, bữa nay tấm bảng nó gỡ xuống rồi. À, sáu đức đó là năng cổ. Cổ có nghĩa là xưa. Xưa thì tại sao vậy? Bởi vì cái bát này là do chư Phật truyền lại. Năng tôn tức là do cõi trời cúng dường đó. Như lúc nãy chúng tôi đã nói với quý vị, khi mà một vị cư sĩ tức là cõi người muốn cúng dường thức ăn cho Phật thì là Phật chưa có bình bát, cho nên nghĩa là chư thiên thấy được cái sự việc đó, biết nghĩa là mới mang xuống để cúng dường cái bát cho Phật, gọi là năng tôn, tức là do cõi trời nghĩa là hiến cúng. Năng thanh thì tức là cái bát đó không bao giờ đựng những cái vật phẩm mà ô uế, tức là phải đựng những cái nghĩa là tịnh phẩm. Năng dung có nghĩa là nó có thể nó chứa hết tất cả, dù ngon dù dở đều chứa một cách bình đẳng. Quý vị thấy ở trong cái bát của mình, khi chúng ta ăn món ngon món dở gì để vô đều chứa được hết, chứ nó không có từ chối, ngon thì nó chứa mà dở thì nó bỏ ra, nhớ vậy nè. Năng quản có nghĩa là lợi khắp tất cả, vì khi chúng ta thọ dụng như vậy thì mình hồi hướng cái công đức này làm cái chỗ phước điền cho chúng sinh, tức là cho mọi người. Chính vì vậy mà khi chúng ta thọ nhận cái sự cúng dường của Đàn Na Thí Chủ thì quý vị nghĩa là có cái trách nhiệm, sau này mình tu hành được rồi thì mình phải có trách nhiệm đối với mọi người, bất kể là người giàu người nghèo, người trí người ngu, tức là cùng khắp hết. Năng kiệm là vì cái bát á, đối với Phật thì không có thọ dụng buổi chiều, tức là quá ngọ rồi thì là không thọ, cho nên kiệm có nghĩa là được tiết kiệm. Thì sau khi chúng tôi đã trình bày với quý vị sáu đức đó rồi, hôm nay chúng ta cầm giữ cái bát đó, có nghĩa là quý vị cầm giữ sáu đức, phải hành trì sáu đức này thì mới gọi là cầm cái bát. Hình thức của quý vị là quý vị cầm cái bát để lên trán để chúng ta tưởng niệm, nhưng mà khi chúng ta cầm cái bát đó có nghĩa là bản thân mình là phải hành trì được sáu đức này, nhớ kỹ chưa? Sáu đức này thì bây giờ chúng tôi xin lần lượt giải thích để cho quý Phật tử ứng dụng vào cái chỗ tu. Nếu như quý vị không có giữ được sáu đức này thì không thể nào nghĩa là mình nguyện cho chúng sanh mà thành tựu pháp khí được, nhớ nha. Thành ra phải giữ gìn sáu đức này thì chúng ta mới thật sự là nguyện cầu cho chúng sanh, tức là mình đã đủ vốn liếng để nguyện cầu cho chúng sanh thành tựu được bậc pháp khí, tức là hữu dụng trong Phật pháp. Đầu tiên năng cổ, cổ có nghĩa là xưa, phải không nào? Xưa có nghĩa là như lúc nãy chúng tôi vừa nói quý vị là do chư Phật truyền lại. Thì hôm nay quý vị nói dạ bây giờ đâu Phật đâu có truyền đâu, mà thấy cái bữa đó thầy đưa cho con mà, thầy đưa cho Phật tử mà, thành ra không sao. Thì chúng ta hiểu như vậy là lầm, vì cái đó chỉ là một cái món gọi là một cái hình thức để tượng trưng. Mà khi quý vị nói tới chỗ năng cổ tức là do chư Phật truyền lại thì chúng ta phải phát hiện là gì? Chư Phật thành Phật là nhờ đâu mà thành Phật? Nhờ sáng được cái nguồn tâm mà quý vị có không? Ủa không vậy sao quý vị không chịu thành Phật? Thấy chưa nào? Đã thành ra như vậy thì trong cái bát này đã ẩn dụ cho chúng ta rồi. Nếu như đây là của Phật truyền lại thì Phật thành Phật, ta có chất liệu như Phật thì cũng phải nguyện thành Phật. Còn nguyện thành cái gì đó thì là sai cái hoài bão của Phật rồi. Mà rất tiếc rằng ở đây hiện nay có nhiều Phật tử tu hành không dám thành Phật, thành thần, thành quỷ, thành ma gì đó thì chịu, chứ còn không dám thành Phật. Còn không mấy là cao lắm thì thôi, nghĩa là dạ mô Phật, thầy làm ơn cho con về cái cõi trời nào đó để hưởng sung sướng, tu để hưởng sung sướng. Còn không mấy thì khá lắm là về cõi cực lạc ha, mong về cái chỗ sung sướng không à, chứ còn không có dám làm Phật. Đấy, như vậy thì quý vị xin xét lại cho. Khi chúng ta nắm cầm giữ cái bát, có nghĩa là nếu hiểu được cái đức năng cổ này là do chư Phật truyền lại, mà Phật đây là thành tựu nhờ đâu? Phật thành tựu là nhờ cái tâm của Ngài. Ngài đã sống lại với cái tâm thanh tịnh hoàn toàn của Ngài, tức là giác ngộ, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà cái tâm đó nơi chúng ta cũng có, chỉ vì chúng ta chưa sống được cho nên không phải là Phật. Còn nếu quý vị sống được thì sao? Cũng là một vị Phật, phải chưa nào? Như vậy thì cầm cái bát nó lên rồi đó, là quý vị phải có ngay một cái tấm lòng, nghĩa là nguyện tha thiết y như Phật. Vì đây là do Phật truyền lại thì con nguyện noi bằng như Phật, đó, được như Phật, phải chưa? Còn thôi bây giờ không mấy, nếu gần hơn thì thôi, nghĩa là chúng ta có Hòa Thượng Tôn Sư, quý vị cố gắng nguyện như Hòa Thượng Tôn Sư đi, được không? Chắc cũng không dám luôn, thấy khó quá. Bây giờ Hòa Thượng nhập thất 3 năm, con không dám.
Đó, thì nhớ ha, cầm cái bát lên thì chúng ta phải nghĩa là xây dựng cho mình một cái sự nguyện ước là đây là Phật truyền lại, do Phật nghĩa là truyền lại, để lại, thì hôm nay chúng ta noi gương theo Phật, tu hành như thế nào, được như Phật thì mới gọi là đúng cái hoài bảo, nghĩa là đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, năng tôn. Năng tôn có nghĩa là được tôn quý đó, là được cõi trời, trời người cúng dường. Mà cụ thể như câu chuyện lúc nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị. Thế thì khi Đức Thế Tôn vừa được người ta cúng dường mật, được hai vị cư sĩ cúng dường mật, thì Ngài mới nói rằng chư Phật nhiều đời nhiều kiếp trước, các vị cổ Phật đều sử dụng bát để thọ thực, nay ta chưa có bát. Thì vừa khởi vậy thì là bốn vị thiên vương lập tức ôm cái bát xuống liền, thấy không? Mỗi người ôm một cái bát. Như vậy thì quý vị thấy tại sao chư thiên lại cúng dường cho Phật? Nếu như Phật chưa thành Phật, chư thiên chịu cúng không? Chịu không? Đó, phải nhớ chỗ ra. Thành ra bây giờ quý vị mà có khởi nghĩ là tôi chưa có bát, chư thiên không cúng, phải không nào? Mà thậm chí thầy ơi con chưa có bát, cũng chưa chịu, chưa có trao cho quý vị đủ 3 tháng chưa? Ngồi thiền được chưa? Bài giáo lý thuộc chưa? Chừng nào thuộc rồi mới trao, đấy không nào? Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là mình phải có cái điều kiện chứ. Muốn người ta tôn quý mình thì ít ra chúng ta phải được cái gì cái đã. Mình chưa được cái gì hết mà mình muốn người ta tôn quý mình thì cái điều này phi lý. Đấy, thành ra học ở nơi những cái bài này mà quý vị không có chịu tìm được cái ẩn nghĩa giải thích cho nó ra thì chúng ta chỉ biết nghĩa là làm mà không thấy được cái pháp tu ở trong này. Tại sao nghĩa là Đức Phật được chư thiên cúng dường? Bởi vì Ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Ngài là một cái bậc tôn quý mà chư thiên phải đảnh lễ, phải cúi đầu. Đó. Còn bây giờ cụ thể của quý vị, nếu như hôm nay mà quý vị nè là một thiền sinh, đã ngồi thiền được, đã nghĩa là thuộc những bài giáo lý căn bản, bảo đảm quý vị là thầy sẽ đưa cái bát cho quý vị liền. Còn quý vị chưa được thì xin cái gì xin cũng không cho. Đó, như vậy đó là cái điều kiện để chúng ta được thọ nhận cái bát. Đấy, nơi chỗ nghĩa là năng tôn, sở dĩ chư thiên cúng dường đó là vì Phật đã giác ngộ đáng bậc cha lành của cõi trời, trời người. Cho nên hai hình ảnh cụ thể, hai vị cư sĩ cúng mật và chư thiên cúng bát hợp lại mới gọi là xứng đáng cho cõi nhân thiên cúng dường. Quý vị nhớ kỹ chỗ này ha, đó là năng tôn. Rồi bây giờ tới là năng thanh. Thanh có nghĩa là trong sạch. Vì cái bát đó chúng ta không đựng những cái gì mà như dơ bẩn ở trong đó, mà phải đựng những cái gì tinh khiết, trong sạch. Đó là nói về cái hình thức của cái bát. Thế thì khi chúng ta nắm giữ cái bát đó thì phải nhớ coi nơi thân mình có trong sạch hay không. Đó, khi quý vị nghĩa là nắm giữ cái bát đó ở cái đức thứ ba này gọi là năng thanh, thì mình phải nhớ lại mình có thanh hay không. Bởi vì ngày xưa Đức Phật được chư thiên cúng dường cái bát này là bởi vì Ngài đã thanh tịnh hoàn toàn. Ngài đã thanh tịnh hoàn toàn. Thì hôm nay với cái đức mà gọi là thứ ba này, năng thanh, thì chúng ta phải nhớ lại coi nơi chính mình có được trong sạch hay không. Như vậy thì nếu chưa trong sạch thì mỗi lần quý vị bưng cái bát lên là phải nguyện được trong sạch. Còn nếu như mà cứ lơ là không chịu là thực hành cái điều đó thì là cầm cái bát là chưa có ý nghĩa. Chưa có hiểu được cái giá trị của nó, thành ra quý vị sẽ không tu được cái chỗ này. Nhớ ha, hãy cầm cái bát, nhớ cái bát này là không bao giờ đựng bất cứ những cái gì nghĩa là ô uế. Nhân đây chúng tôi cũng xin thưa quý Phật tử, chúng tôi cho phép quý vị mang cái bát về nhà thì nhớ đừng có bữa nào kẹt kẹt rồi đi mua hủ tiếu gõ hay gì đó rồi lấy nó đựng, nghe không? Đừng có nghĩ như vậy, mà đây là một pháp khí của mình đó, tức là một cái dụng cụ để chúng ta tu hành chứ không phải là chuyện nghĩa là như cái tô cái chén đâu. Nhớ nha. Chứ không phải về nhà kẹt kẹt để sẵn đó rồi bữa nào mua hủ tiếu mua gì không có cái tô cái lấy đại cái bát mình đi mua. Bởi vì nó tiện quá mà có nắp đậy rồi đàng hoàng cẩn thận sạch sẽ nữa. Đấy, cái đó là không nên. Là phải nguyện như thế nào chúng ta gìn giữ cái bát này cho nó trong sạch. Cái gì nghĩa là mình biết là đúng ngọ thời thì chúng ta thọ dụng là mới đem cái bát này ra sử dụng. Và đựng những cái thực phẩm nghĩa là tinh khiết. Còn những cái gì ô uế là chúng ta dứt khoát không để vào cái bát này. Có như vậy tuy rằng nó là hình thức đó, nhưng mà quý vị nhớ không, nó nhắc cho quý vị. Nếu như quý vị thấy cái bát ở trước mặt mình mà mình biết tôn trọng như vậy thì nó đã nhắc cho quý vị tu rồi. Còn nếu như quý vị thờ ơ đem mua hủ tiếu cũng được, mua gì đó cũng được hết thì rồi. Thì nó là bình thường thôi, nó chỉ là cái tô thôi chứ có gì đâu. Còn hôm nay ta biết nó là cái bát thì là nó khác. Vì nó trong sạch. Mà hãy nói trong sạch thì quý vị nhắc cho quý vị có trong sạch chưa. Đó, như vậy thì nhớ, hãy nhìn cái bát, nhớ cái bát là phải đựng những cái thức trong sạch. Thì hãy xét lại mình, coi có trong sạch chưa. Và hẳn nhiên cái trong sạch đây thì nó có nhiều nghĩa, thì cái phần này chúng tôi không tiện để giải thích vì đây nó là một đề tài để cho chúng ta tu tập lâu dài nữa. Nhưng mà trước tiên thì có thể quý vị cứ thầm là làm sao chúng ta tránh điều ác để mà làm điều lành, đừng hại người, vân vân, thì đó cũng gọi là trong sạch. Hay là giữ được, nếu hôm nay chúng ta đã là những thiền sinh rồi thì đừng có vọng tưởng lung tung, cố gắng làm sao giữ cho cái tâm của mình nghĩa là nó được thanh tịnh, đừng có vọng tưởng lung tung, thì đó cũng là gọi là con người trong sạch. Đề tài này chúng ta sẽ gặp lại ở phần sau của cái bài này sẽ nói tới. Đấy, như vậy đó là cái đức thứ ba. Còn đức thứ tư là gì quý vị? Tức là năng dung, là ngon dở gì chúng ta cũng đựng được hết. Thì như vậy trước mắt về hình thức, về hình thức, chúng tôi sẽ nhắc lại ha, về hình thức, cái bát này người ta có chia thực phẩm cho chúng ta ngon mình cũng đựng, mà dở mình cũng đựng, phải không? Như vậy thì nhớ, đã đựng nó được rồi thì khi ăn cơm chớ có nói cái này ngon cái kia dở nha, nhớ nha. Đây là một cái tật rất lớn mà chúng tôi phải nhắc quý vị trước đấy. Lên bàn cơm sớm muộn gì nói trời ơi bữa nay cái chúng nào nóng ngon quá trời rồi đó chết. Đừng bao giờ ăn cơm là ăn cơm, có nghĩa là cái giờ chúng ta thọ thực là thanh tịnh mà thọ thực. Còn cái chuyện ngon dở là do cái duyên. Hôm nay cái chúng trực này có nhiều người nấu giỏi thì chúng ta ăn được những cái món ngon, thấy không? Còn nếu như không có được, nghĩa là những cái nhà đầu bếp nghĩa là giỏi thì chúng ta chịu khó chút. Nhưng mà đã nói rằng thanh tịnh nó thì làm gì còn ngon với dở nữa. Cho nên hãy nhớ được cái đức thứ tư của cái bát này thì quý vị nghĩa là ngon dở gì chớ có chê khen. Cái gì cũng được cả. Bởi vì hôm nay chúng ta đã tập tu một ngày thanh tịnh rồi, cốt giờ này là để được no lòng thôi, còn phải tu tập, còn phải làm công việc Phật, Phật sự, chứ không phải ngồi đây để mà ăn. Thì nhân chỗ này chúng tôi nói với quý vị một cái câu chuyện. Lâu nay chúng tôi thường nhắc với đại chúng, ngày hôm nay kể cả chư tăng cũng muốn sống rất là bình đẳng với toàn thể đạo tràng. Thành ra chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại với quý vị, khi dọn thực phẩm lên để mà cúng dường, dù là bàn của chư tăng hay là bàn của quý Phật tử như nhau, đừng có sai khác. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thấy quý vị vẫn không chịu nghe lời chỗ này, vẫn làm một cái gì đó sai khác. Mà chính cái sự sai khác đó nhiều khi chúng ta không hiểu được nghĩa là cái mức hại của nó tới đâu. Bây giờ hôm nay chúng tôi không giấu giếm mà nói cho quý vị nghe. Năm ngoái chúng tôi nhận được một cái thơ của một vị ni. Trong đó mà cái vị ni này trước đó chúng tôi biết là đến đây nghĩa là cầu thỉnh, nói thầy cho phép con vào ở trong sinh hoạt với đạo tràng để được tu học. Chúng tôi thấy tấm lòng rất là tha thiết, người ở nơi xa xôi về đây tu học thì cái điều đó rất là quý. Nhưng mà một thời gian sau rồi á, thì cô viết một cái bức thư cho chúng tôi, nói rằng Phật tử của thầy á, còn trọng tăng mà khinh ni. Bữa đó đó dọn cái món đó bên quý thầy có mà bên bàn chư ni không có, mà liên tục nghĩa là ghi cho chúng tôi là ba buổi đàng hoàng. Ba buổi, buổi đó cúng cái gì bên chư tăng có, ni không có. Buổi đó cúng cái gì tăng có, ni không có. Thì quý vị thấy với tư cách của chúng tôi, cái đó là một cái điều đau lòng vô cùng. Chúng tôi không có dám nói ra, mà chúng tôi chỉ biết khuyên quý vị là làm sao nghĩa là giữ cho cái ngày này trong cái sự thọ thực là bình đẳng như nhau, chư tăng và Phật tử. Bởi vì hôm nay chúng tôi xem quý vị là những vị tăng ni tương lai mà một ngày tập tu thanh tịnh hạnh xuất gia, thành ra bình đẳng như nhau đi. Mà tại sao quý vị lại không có chịu thực hiện cho được cái chỗ này, để rồi có những người đã bỏ đạo tràng chúng ta ra đi chỉ vì còn cái niệm sai quấy đó, những cái niệm phàm phu đó. Ta thì ta thấy cái chỗ đó, cái người đó về đây không có trọng cái chỗ tu mà chỉ trọng cái chỗ miếng ăn, thành ra mình có cái chỗ nghĩa là có khi mình trách người ta. Nhưng mà muốn trách người thì chúng ta hãy trách lại mình. Chúng tôi đã từng tuyên bố với quý vị, ngày hôm nay chúng ta thọ thực bình đẳng, mà quý vị làm không bình đẳng thì cho nên người ta phiền muộn là phải thôi, phải chưa nào? Đó, hình như vậy thì hôm nay đây là lần chót, chúng tôi tha thiết mong rằng nghĩa là đạo tràng cố gắng thực hiện để chỗ này, để thực sự là chúng ta không phải rơi vào cái chỗ qua là phải ngon dở hơn thua, cái này có cái kia không, đừng có. Hôm nay làm sao sống được bằng một cái chỗ nghĩa là dung chứa được bình đẳng hết, tốt xấu gì về đây là chan hòa hết, thì có như vậy chúng ta mới tu tiến bộ. Chứ về đây mà chúng ta còn thấy người này hơn, người kia thua, người kia này phải, người kia quấy, thì làm sao chúng ta tiến bộ được. Chúng ta vẫn còn tranh đấu với nhau thôi. về đây mà chúng ta biết xóa bỏ được cái tầng lớp đó thì mới thật sự là có trách nhiệm với nhau, thương yêu đùm bọc chỉ dạy cho nhau. Chứ còn khó tí thôi, quý vị vừa khởi một cái niệm tôi ngon hơn người đó, tôi học hay hơn người đó, tôi giỏi hơn người đó, vân vân, là đã khác rồi, là đã có cái chỗ cái ngã của mình nó phát sinh rồi. Thì ở đây không phải là một cái đạo tràng thanh tịnh, không phải là một huynh đệ đạo hữu thương yêu đùm bọc với nhau nữa, mà dần dần nó sẽ có phe có phái trong này. Quý vị hiểu được chỗ này không? Đấy, thành ra cố gắng thôi, thì đây là lần chót chúng tôi nói, mong rằng quý vị cố gắng là giữ gìn cho, để ngày nay tu hành thật sự là bình đẳng, thật sự là thanh tịnh, nơi quý thầy đừng thêm cái gì cả. À, quý vị như thế nào bên đây y như vậy đi. Chứ thật ra chúng tôi đã đau lòng lắm, ngày hôm nay mới nói ra cho quý vị biết. À, một cái bức thư như vậy nghĩa là mình xem rồi, nghĩa là mình không biết nói làm sao. À, hôm nay nói như vậy là để cho quý vị nhớ và thực hiện được ở trong cái sự nghĩa là bình đẳng trong cái lúc chúng ta thọ thực, đừng làm gì khác hơn. Kế tiếp là đức thứ năm là gì quý vị? Là năng quản. Quản có nghĩa là rộng rãi, là bởi vì khi chúng ta thọ nhận cái sự cúng dường của tín thí là giống như mình là một miếng ruộng. Miếng ruộng phải không nào? Mà miếng ruộng là ai cũng có thể gieo cái hạt, nghĩa là hạt giống vào đây. Nhưng mà quan trọng á, cái hạt giống á, thì có thể là hạt giống lớn, hạt giống nhỏ, đúng chưa? Lúa thì có nhiều loại lúa, nhưng mà lúa nào không biết mà hãy nó rớt vào cái miếng đất này, nó đều trổ ra một cách nghĩa là tốt đẹp thì mới là xứng đáng đó. Còn nếu như mà nó trổ ra lép xẹp à, hay là nó làm tịch ngòi hết trơn rồi thì cái đó nguy. Tức là chúng ta chỉ là một cái mảnh đất cằn cỗi, một cái mảnh đất xấu xa, không xứng đáng để cho người ta gieo trồng vào đây. Mà hôm nay quý vị nên nhớ rằng, tuy rằng quý vị còn là cư sĩ, nhưng mà như chúng tôi đã nói với toàn thể quý vị, ngày hôm nay là một ngày tập tu thanh tịnh hạnh xuất gia. Cho nên những gì hôm nay quý vị thọ dụng là của đàn na thí chủ cúng dường cho mình. Chính vì vậy mà chúng ta phải xứng đáng là một miếng ruộng tốt, cho bất cứ hạt giống nào được đưa vào trong này đều trổ ra, nghĩa là những cái hoa trái tốt lành đó. Chính do đó mà nơi cái chỗ năng quản này là chúng ta không thể không có quyền nghĩa là phân chia người này cúng dường tôi hậu hỷ nhiều thì nghĩa là tôi chú ý nhiều hơn, tôi chỉ dẫn nhiều hơn, còn cái người kia nghĩa là không ngó ngàng tới, vân vân. Cái đó là chúng ta không phải là năng quản. Mà ở đây bất cứ ai có duyên với mình, ai có duyên với mình trong Phật pháp là quý vị phải hết lòng tận tụy. Nhớ nha, chúng tôi dùng chữ có duyên nha, chứ không phải là cố ý nha. Cố ý tạo tác là không được, mà tùy theo cái duyên người ta giác tỉnh, người ta cần cầu tìm đến mình thì chúng ta phải hết lòng để mà hướng dẫn cho họ được tu tập. Đó là chúng ta đã gieo cái mầm Phật pháp nơi cõi lòng của những vị mới này sơ cơ, nhưng mà rồi đây dần dà nó sẽ được lớn lên, nó sẽ được nghĩa là tốt đẹp. Ở đức thứ sáu đó nghĩa là năng kiệm, có nghĩa là tiết biết giảm bớt lại đi. Thì đây đối với cái bát đó, một lần nữa chúng tôi xin thưa quý vị chỉ nên sử dụng đúng ngọ thời mà thôi. Nếu như quý vị về chùa tập tu thì có thể sử dụng vào buổi sáng, còn dứt khoát sau giờ ngọ rồi là không được dùng để chứa thực phẩm nữa nha. Đó là chúng ta nói theo luật. Còn bây giờ á, thực hành cái hạnh năng kiệm này là gì? Trong đời sống của quý vị bây giờ, dù quý vị có làm ra rất nhiều của cải, chúng ta có quyền hưởng thụ nó, nhưng mà hưởng thụ thì nó sẽ hết. Tại sao quý vị không chia sẻ lại cho những cái người đang khó khăn, đang nghèo đói? Thì có như vậy đó, cái phước của chúng ta không bao giờ mòn, phải không? Đó, chúng tôi lấy nghĩa là ví dụ bây giờ quý vị đã có phước làm ra những cái của cải, nên nhớ hôm nay mình giàu có đó là do cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp của mình, chứ không phải tài giỏi gì đâu. Nó phù hợp cái nhân duyên ngày hôm nay quý vị có trình độ, có tài quản lý, có nghĩa là giao thiệp, có biết buôn bán thì rồi chúng ta làm ăn thấm khá. Nhưng mà nếu không có phước á, thì quý vị thấy nhiều người có tài hơn quý vị mà vẫn làm chưa được. Mà tại sao vậy? Nếu như nói là có tài làm được thì những người nào có tài, học giỏi, có bằng cấp cao thì người đó phải thật là giàu. Nhưng mà có những trường hợp họ cũng không giàu, họ cũng không thành công, mà ngược lại chúng ta nhiều khi nghĩa là kém hơn mà chúng ta lại thành công. Điều đó chứng tỏ rằng mỗi người có một phước báo riêng. Và khi chúng ta có những cái điều kiện dư thừa, có những cái điều kiện sung mãn hơn thì phải biết chia sẻ lại cho người khác. Chính cái sự chia sẻ đó là quý vị gọi là tiết kiệm lại. Là mình biết tiết kiệm cái phước của mình để chia cho người khác thì phước đó không bao giờ hết. Còn nếu mà xài một cái thà thẳng tay thì rồi mai mốt coi chừng nghèo không ai giúp mình đấy, phải không nào? Bởi vì cái gì cũng vậy, nó vô thường mà, nó luân chuyển. Cái phước không bao giờ ở mãi với chúng ta, rồi nó cũng sẽ hết. Mà khi nó hết như vậy, nhờ cái quả báo quý vị đã gieo trồng Quý vị đã nghĩa là giúp đỡ cho người khác thì đó, cái sự giúp đỡ nó liên tục không bao giờ mất.